Chương 53. An trú trong hiện tại. Mùa xuân năm sau, tại Kamasadama, thủ phủ xứ Kuru thuộc vùng Tây Bắc, Bụt nói kinh niệm xứ Satipatthana Sutta cho một thính chúng khất sĩ trên 300 người. Đây là một kinh rất quan trọng cho công phu tu tập thiền quán. Bụt nói phép quán niệm xứ này là con đường có thể giúp mọi người đạt tới sự thanh tịnh hóa thân tâm, vượt khỏi sầu não, diệt được khổ ưu, thành tựu được hiểu biết lớn và đạt tới tự do hoàn toàn. Nghe Bụt dạy xong kinh này, Đại Đức Sariputta đã nói với đại chúng rằng đây là một trong những kinh văn quan trọng vào bậc nhất, và đề nghị tất cả các vị khất sĩ và nữ khất sĩ ôn tụng kinh này cho thuộc lòng để mà hành trì theo. Ngay tối hôm ấy, Đại Đức Ananda trùng tuyên lại từng lời từng tiếng những điều Bụt dạy. Niệm xứ là an trú trong chánh niệm. Theo phép tu này, người hành giả ý thức được những gì đang xảy ra trong các lĩnh vực thân thể, cảm giác, tâm ý và đối tượng tâm ý của mình. Ý thức ấy tức là chánh niệm. Bốn lĩnh vực ấy là bốn lĩnh vực quán niệm. Trong lĩnh vực thứ nhất là thân thể, người hành giả quán niệm về hơi thở của mình, về bốn tư thế của thân thể mình là đi, đứng, nằm, ngồi. Về những động tác của thân thể mình như đi tới, đi lui, nhìn, mặc áo, ăn uống, đại tiểu tiện, nói chuyện, giặt áo. Về những bộ phận cơ thể như tóc, lông, răng, gân, xương, thận, tủy, ruột, nước miếng, mồ hôi, vân vân. Về những yếu tố tạo nên cơ thể như nước, sức nóng, không khí, vật thể, vân vân. Và về sự tàn hoại của một tử thi từ khi nó trương phồng lên cho đến khi xương cốt tan thành tro bụi. Quán niệm về thân thể bằng cách phát khởi ý thức về những hiện tượng thuộc về thân thể. Ví dụ, khi đang thở vào, hành giả biết là mình đang thở vào. Khi đang thở ra, hành giả biết là mình đang thở ra. Khi đang thở vào và làm cho toàn thân an tịnh, hành giả biết là mình đang thở vào và làm cho toàn thân an tịnh. Khi đi, hành giả biết là mình đi. Khi ngồi xuống, hành giả biết là mình đang ngồi xuống. Khi làm những động tác như mặc áo, uống nước, hành giả biết là mình đang mặc áo, uống nước, vân vân. Như vậy, công phu quán niệm về thân thể không phải chỉ được thực hiện trong lúc ngồi thiền, mà phải được thực hiện suốt ngày, ngay cả những lúc đi khất thực, ăn cơm và rửa bát. Trong lĩnh vực thứ hai là cảm giác. Hành giả quán niệm về những cảm giác đang phát sinh, tồn tại hoặc tàn hoại nơi mình, những cảm giác dễ chịu, lạc thọ, khó chịu, khổ thọ và những cảm giác trung tính, xả thọ. Những cảm thọ ấy có thể có nguồn gốc sinh lý hay tâm lý. Quán niệm cảm giác bằng cách phát khởi ý thức về sự phát sinh, tồn tại và hoại diệt của những cảm giác ấy. Ví dụ, khi đang bị nhức răng, hành giả biết là mình đang bị nhức răng. Khi đang sung sướng vì được một người khác khen ngợi, hành giả biết là mình đang sung sướng vì được người kia khen ngợi. Hành giả còn quán chiếu để an tịnh hóa những cảm giác của mình và để thấy rõ nguồn gốc phát sinh của mọi cảm giác. Công phu quán niệm về cảm giác do đó cũng không phải chỉ được thực hiện trong lúc ngồi thiền. Trái lại, đây là một công phu cần được thực hiện suốt ngày. Trong lĩnh vực thứ ba là tâm ý, hành giả quán niệm về những trạng thái tâm lý đang có mặt. Khi có tham dục, biết là có tham dục. Khi không có tham dục, biết là không có tham dục. Khi có giận hờn, lầm lạc, biết là có giận hờn hay lầm lạc. Khi không có giận hờn hay lầm lạc, thì biết không có giận hờn hay lầm lạc. Khi tâm ý tập trung hay tán loạn, thì biết là có tập trung hay tán loạn. Những lúc tâm ý mở rộng, khép kín, có giới hạn, cố định hay có giải thoát, thì hành giả liền biết. Không có thì cũng liền biết. Nói tóm lại, hành giả nhận diện và có ý thức về tất cả những trạng thái tâm ý có mặt trong giờ phút hiện tại. Trong lĩnh vực thứ tư là đối tượng tâm ý, hành giả quán niệm về năm trạng thái chướng ngại của giải thoát: tham đắm, giận hờn, hôn trầm, kích thích và nghi ngờ. Mỗi khi chúng có mặt, về năm yếu tố cấu tạo nên con người gọi là năm uẩn: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Về sáu giác quan và đối tượng của chúng. Về bảy yếu tố giác ngộ: chánh niệm, trạch pháp, tinh tiến, hỷ lạc, khinh an, định và hành xả. Và về bốn sự thật là khổ đau, nguyên do của khổ đau, sự giải thoát khổ đau và con đường thực hiện giải thoát. Tất cả những thứ ấy đều là đối tượng của tâm ý. Dạng pháp đều bao hàm trong những đối tượng ấy. Bụt chỉ dạy cặn kẽ về từng phép quán niệm trong cả bốn lĩnh vực. Người dạy tinh chuyên hành trì phép quán này trong 7 năm thì chắc chắn sẽ đạt được giải thoát. Người lại nói, có người có thể đạt tới giải thoát trong 7 tháng hoặc nội trong 7 ngày nhờ hành trì phép quán niệm này. Trong một buổi pháp đàm, Đại Đức Asatri cho biết, đây không phải là lần đầu Bụt dạy về bốn lĩnh vực quán niệm. Người đã dạy nhiều lần phép này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên người tổng hợp lại những gì người đã dạy về phép tu trong một bài giảng thật đầy đủ, thật cặn kẽ. Đại Đức cũng đồng ý với Đại Đức Sariputta là kinh này cần được tất cả các vị khất sĩ học thuộc lòng để tụng đọc và hành trì. Trở về tu viện Jetavana vào cuối xuân năm ấy, Bụt độ được một tên sát nhân nổi tiếng tên là Angulimala. Một buổi sáng, đi vào thành Savatthi khất thực, Bụt có cảm tưởng đây là một thành phố chết. Ngoài đường không có bóng người qua lại, hai bên đường không có nhà nào mở cửa. Đứng hồi lâu trước một căn nhà, nơi đó người đã từng được cúng dường, Bụt thấy cửa nhà hé mở và gia chủ chạy ra mời Bụt vào. Vào tới nhà, người gia chủ khép cửa và cài then lại. Người ấy mời Bụt ngồi và đề nghị với Bụt ở lại thọ trai, đừng nên đi khất thực nữa. Bạch Sa Môn, đi ra đường ngày hôm nay là nguy hiểm lắm. Người ta cho biết tên sát nhân Angulimala đã xuất hiện trong thành phố. Nghe nói hắn đã hạ sát rất nhiều người ở nhiều thành phố, và sau khi hạ sát, hắn lại còn chặt ngón tay của người ta để sâu thành một tràng chuỗi đeo vào cổ. Cũng chính vì vậy cho nên người ta đã đặt cho hắn cái tên Angulimala. Và con nghe đồn rằng nếu Angulimala giết được đủ 100 người và có được 100 lóng tay đeo vào cổ, thì hắn sẽ thành tựu được một quyền lực bùa chú ghê gớm lắm. Có một điều lạ là hắn giết người mà không cướp giật của cải của bất cứ ai. Con nghe nói vua Pasenadi đã cho điều động quân đội và cảnh sát bao vây và truy nã hắn. Bụt hỏi, tại sao chỉ có một tên sát nhân mà chính quyền phải huy động cả binh đội và cảnh sát như thế? Bạch Sa Môn Gotama, tên sát nhân này ghê gớm lắm, võ nghệ của hắn rất cao cường. Có khi 30-40 người đàn ông gặp hắn giữa đường cũng không đủ sức đối địch lại hắn. Một số bị hắn hạ sát và số còn lại phải bỏ chạy tán loạn. Angulimala thường trú ẩn trong rừng Jalini. Lâu nay không ai dám đi qua khu rừng này cả, cũng vì thế đấy. Có lần, một toán cảnh sát địa phương có trang bị đủ khí giới đã đi vào rừng để lùng bắt Angulimala. Toán này có đến 20 người. Trong số đó, chỉ có 2 người sống sót trở về. Cũng vì vậy, Khi nghe tin hắn xuất hiện trong thành phố, dân chúng đều kinh hoàng, không ai buôn bán làm ăn gì được cả. Bụt cảm ơn vị gia chủ đã cho người biết về Angulimala và từ giã ra đi. Người này cố ngăn cản Bụt nhưng không được. Bụt nói Bụt phải thực hành phép trì bát khất thực như mọi hôm để giữ vững niềm tin của mọi người. Đang đi thong thả trong chánh niệm, Bụt bỗng nghe tiếng chân một người chạy đuổi theo phía sau. Bụt biết đó chính là Angulimala đang chạy theo mình, nhưng Bụt không hốt hoảng. Người vẫn đi từng bước chậm rãi, an nhiên, ý thức được những gì đang xảy ra trong tâm ý và trong hoàn cảnh của mình. Người nghe tiếng của Angulimala gọi từ phía sau lưng vọng tới. Ông Sa Môn, đứng lại! Bụt không đứng lại mà vẫn chậm rãi đi. Tiếng bước chân của Angulimala cho Bụt biết là hắn đã ngừng chạy mà chỉ còn rảo bước theo Bụt. Tuy đã 56 tuổi, nhưng thính giác và thị giác của Bụt còn bén nhạy lắm và sức khỏe của Bụt vẫn còn đầy đủ. Trong tay Bụt chỉ có một chiếc bình bát mà thôi. Người mỉm cười nhớ lại ngày xưa, trong các võ đường, khi còn là thái tử, người là võ sinh nhanh nhẹn nhất và chưa ai chạm được vào người. Bụt biết Angulimala đã đuổi kịp người và Angulimala thế nào cũng có đeo khí giới, nhưng người vẫn ung dung bước. Angulimala đã rượt kịp Bụt và hiện đang đi ngang hàng với Bụt. Bụt nghe hắn nói, ta đã bảo ông dừng lại, tại sao ông cứ tiếp tục đi mà không chịu dừng hả? Bụt vừa đi vừa đáp, Angulimala, ta đã dừng lại từ lâu rồi, chỉ có anh mới chưa chịu dừng lại mà thôi. Angulimala giật mình, Angulimala nín thinh không nói thêm gì được, bởi vì anh ta quá ngạc nhiên. Ông Sa Môn này nói cái gì lạ thế? Ông ta đã dừng lại đâu nào? Rõ ràng là chân ông ta vẫn còn bước đi, vậy mà ông ta lại nói rằng ông ta đã dừng lại. Ta phải hỏi cho ra mới được. Nghĩ như vậy, Angulimala phóng tới phía trước, đứng chặn đường đi của Bụt. Bụt dừng lại. Người đưa mắt nhìn Angulimala. Mắt ngài chiếu sáng như những ngôi sao. Angulimala chưa bao giờ thấy ai trầm tĩnh như thế, uy nghiêm như thế và thản nhiên đến thế. Thường thường, ai gặp Angulimala thì nếu không sợ hãi bỏ chạy cũng mất đi ít nhiều bình tĩnh. Vậy mà ông thầy tu này lại xem mình như một kẻ không ra gì. Hoặc giả ông ta chưa biết mình là ai, cho nên ông ta không biết sợ chăng? Không đúng, bởi vì ông ta đã gọi ngay tên Angulimala khi trả lời câu hỏi của mình mà. Vậy thì ông ta biết mình là ai rồi? Biết mình là một tên sát nhân ghê gớm, vậy mà vẫn giữ được sự điềm đạm, ung dung, không hề tỏ một vẻ gì sợ hãi. Lại còn nhìn mình bằng một con mắt thật hiền hòa. Angulimala cảm thấy mình không đối đầu được cái nhìn của Bụt. Anh ta cất tiếng hỏi. Sa Môn, hồi nãy ông nói ông đã dừng lại rồi, trong khi chân ông vẫn bước. Điều đó có nghĩa là sao? Ông lại nói rằng tôi chưa chịu dừng lại. Điều này là có nghĩa gì? Ông nói cho tôi nghe đi. Bụt bảo, Angulimala, những hành động có thể gây đau khổ cho các loài chúng sinh, ta đã dừng lại và dừng lại từ lâu rồi. Ta đã học được hạnh bảo vệ sự sống, không những của con người mà còn của tất cả các loài sinh vật. Angulimala, trong các loài sinh vật, kể cả loài người, loài nào cũng muốn sống, sợ chết. Vì vậy, ta phải có lòng thương, đem tình thương ấy mà bảo vệ sự sống của muôn loài. Angulimala hét lớn vào tai Bụt. Nhưng loài người có ai thương ta đâu? Tại sao ta phải thương loài người chứ? Loài người là một loài độc ác, gian trá, phản bội. Ta muốn tiêu diệt cho hết mới thỏa được niềm uất hận của ta. Bụt dịu dàng. Angulimala, ta biết rằng anh đã từng khổ đau, và ta biết những kẻ đã làm khổ anh là những con người. Angulimala, con người quả có khi rất là độc ác. Ác độc vì si mê, vì hận thù, vì tham dục, vì ganh tị. Nhưng con người lại có khi rất hiểu biết và rất từ bi. Anh đã từng gặp một vị khất sĩ nào chưa? Vị khất sĩ nào cũng đã phát nguyện bảo vệ sự sống cho mọi người và mọi loài. Vị khất sĩ nào cũng đã phát nguyện diệt trừ tham dục, hận thù và si mê. Ta biết có nhiều người không phải khất sĩ, nhưng vẫn sống theo nếp sống hiểu biết và thương yêu đó. Angulimala, anh đừng giơ đũa cả nắm. Ở đời có người ác, nhưng cũng có người hiền. Đạo lý của ta có công năng chuyển hóa kẻ ác ra kẻ hiền. Hận thù là con đường nên tránh. Anh đang đi trên con đường ấy. Nên dừng lại đi thôi. Hãy chọn con đường của tha thứ, của hiểu biết và của tình thương mà đi. Angulimala bị thu hút trong giọng nói đầm ấm mà đầy tình thương của vị sa môn. Gan ruột anh như bị ai xé nát và xát muối vào. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mà anh cảm thấy ấm áp trong lòng. Người đang đứng trước mặt anh thật sự là vì thương anh mà nói. Nơi con người này, quả không có hận thù, quả không có sợ hãi, quả không có sự khinh ghét. Người này đã có thể nhìn mình như nhìn một con người. Hay chính người này là Sa môn Gotama, là người mà thiên hạ đã ca tụng và tôn xưng là Bụt. Chắc là đúng như vậy rồi, chắc là hôm nay mình gặp người ấy rồi. Angulimala hỏi, thầy có phải là Sa môn Gotama đó không? Bụt gật đầu. Angulimala nói, rất tiếc, thầy gặp tôi quá muộn. Tôi đã đi quá xa trên con đường này rồi. Bây giờ có muốn dừng lại cũng không được. Bụt bảo, đừng nói thế, Angulimala. Làm một việc lành thì không bao giờ muộn cả. Việc lành gì đâu nào? Dừng lại trên con đường hận thù và bạo động là việc lành lớn nhất trên tất cả các việc lành. Angulimala, biển khổ tuy mông mênh, nhưng quay đầu lại là tự khắc thấy được bờ bến. Sa môn Gotama ơi, bây giờ tôi có muốn quay đầu về cũng không còn kịp nữa, người ta sẽ không để cho tôi yên đâu. Bụt đưa tay ra nắm lấy tay Angulimala, người nói, Angulimala, ta sẽ bảo vệ cho anh, nếu anh phát nguyện cải tà quy chánh và từ nay siêng năng học đạo, sám hối lỗi lầm và bắt đầu làm những công việc phục vụ cho người. Ta thấy anh là kẻ thông minh đấy, anh đã hiểu được điều ta muốn nói, thế nào anh cũng thành công trong bước đường hướng thiện. Angulimala quỳ xuống trước mặt Bụt. Anh đưa tay cởi lưỡi đao to bản đeo bên lưng, nâng nó lên trên hai tay rồi đặt nó xuống đất. Rồi Angulimala sụp lại sát đất dưới chân Bụt, ôm mặt mà khóc nức nở. Một hồi lâu anh nói, con xin nguyện từ đây hối cải, bỏ ác làm lành, quyết tâm theo Bụt để học hạnh từ bi. Cúi xin Bụt chấp nhận con làm đệ tử của người. Vừa lúc ấy, các đại đức Sariputta, Ananda, Upali, Kimbila và nhiều vị khất sĩ khác xuất hiện. Họ bao vây quanh Bụt và Angulimala. Thấy Bụt an lành và Angulimala đã quy y, mọi người đều lấy làm mừng rỡ. Bụt dạy Ananda, Ananda, hãy đưa cho ta một bộ y áo. Upali, đại đức hãy làm lễ xuống tóc cho Angulimala ngay tại đây. Sariputta, thầy hãy ghé vào nhà trước mặt, mượn một con dao cạo tóc đi. Ngay tại chỗ, Angulimala được làm lễ thế pháp, đọc ba lời quay về nương tựa, tiếp nhận các giới pháp do Đại đức Upali trao truyền. Lễ thế pháp cử hành xong, mọi người lập tức theo Bụt trở về tu viện Jetavana. Trong 10 ngày liên tiếp, Angulimala được Đại đức Upali hướng dẫn về giới luật và Đại đức Sariputta chỉ dạy về giáo lý và những phép thiền tọa, khất thực, thiền hành. Angulimala nỗ lực học hỏi và thực tập như chưa có ai từng học hỏi và thực tập như vậy. Nửa tháng sau, khi đến thăm Angulimala tại Tăng Xá, Bụt cũng phải ngạc nhiên. Angulimala đã hoàn toàn lột xác. Bây giờ, anh ta đã trở nên một vị khất sĩ có tướng tụng và dung mạo rất uy nghi và đẹp đẽ. Bây giờ, trong tu viện, ai cũng gọi Angulimala là Đại đức Ahimsaka. Tên này vốn là tên thật của Angulimala ngày trước, có nghĩa là bất bạo động hay bất hại. Svastika nghĩ rằng danh hiệu này rất hợp với vị đại đức mới, bởi vì theo Svastika, ngoài Bụt, không ai có vẻ hiền lành như thầy Ahimsaka bây giờ đâu. Sáng hôm sau, Bụt đi vào thành Savatthi khất thực với khoảng 50 vị khất sĩ, trong đó có đại đức Ahimsaka. Vừa đến cửa thành, Bụt gặp vua Pasenadi và các tướng lãnh đang điều động quân đội và cảnh sát. Quốc vương cũng đang mặc quân phục như các vị chỉ huy quân đội khác, lưng đeo trường kiếm, ngồi trên lưng ngựa. Thấy Bụt, vua xuống ngựa, tiến đến vái chào. Bụt hỏi, Đại vương, có biến cố gì mà đại vương và các vị tướng soái phải điều động quân đội để đánh dẹp? Có nước láng giềng nào đang gây hấn ở biên giới chăng? Vua đáp, Thế Tôn, không có nước láng giềng nào định đến đánh chiếm Kosala cả. Trẫm điều động quân đội và cảnh sát là để vây bắt tên sát nhân Angulimala. Tên tướng cướp này ghê gớm lắm, chưa có một lực lượng nào có thể vây bắt và trừng trị được hắn. Trẫm được báo cáo là Angulimala đã xuất hiện tại thủ đô Savatthi từ hơn nửa tháng nay. Dân chúng thủ đô đang mất tinh thần mà các lực lượng cảnh sát vẫn chưa tìm ra được hắn. Bụt hỏi, tên sát nhân Angulimala lợi hại đến thế sao? Vua đáp, Thế Tôn chưa biết đấy thôi, chứ Angulimala là một mối họa lớn cho mọi người đấy. Trẫm phải tìm đủ cách để bắt giết cho được hắn. Angulimala là một tên sát nhân vô cùng nguy hiểm. Bụt hỏi, Nhưng ví dụ như tên sát nhân đó cải tà quy chánh, phát nguyện suốt đời giữ giới không sát sinh, sống đời xuất gia đạm bạc, tôn trọng sự sống của muôn người và của mọi loài chúng sinh khác, thì bệ hạ có cần tìm bắt để giết hắn nữa không? Thưa Thế Tôn, nếu Angulimala mà theo Bụt xuất gia, giữ giới bất sát, sống đời phạm hạnh thanh cao như các vị khất sĩ ở đây, thì trẫm vui mừng xiết bao. Không những trẫm đã không bắt giết mà còn tới đảnh lễ và cúng dường y áo, thực phẩm và thuốc men cho nữa, y như trẫm đã từng cúng dường Thế Tôn và các vị đại đức ở tu viện Jetavana vậy. Nhưng chuyện này chắc chẳng bao giờ xảy ra đâu, bạch Thế Tôn. Bụt đưa tay chỉ vào đại đức Ahimsaka đứng sát sau lưng người và nói với vua. Đại vương, đây chính là Angulimala. Angulimala đã được trao truyền giới pháp xuất gia và đã trở nên một vị khất sĩ sống đời phạm hạnh từ nửa tháng nay. Quốc vương Pasenadi sợ dựng tóc gáy. Bụt nói, Đại vương đừng sợ, khất sĩ Angulimala bây giờ hiền hơn một cục đất. Bây giờ mọi người gọi vị khất sĩ này là Đại đức Ahimsaka. Vua nhìn Đại đức Ahimsaka trong một giây và từ từ tiến tới trước mặt Đại đức. Vua chắp tay xá thầy. Vua hỏi, Bạch Đại đức, ngài xuất thân từ gia đình nào? Thân phụ ngài tên gì? Tâu Đại vương, thân phụ tôi tên là Gaga, thân mẫu tôi tên là Mantani. Xin Đại đức Gaga Mantaniputta nhận nơi đây niềm thành kính của trẫm. Và xin Đại đức cho phép trẫm cúng dường ngài y áo, thực phẩm và thuốc men. Đại đức Ahimsaka đáp lễ. Tâu đại vương, tôi đã có đủ 3 áo. Thực phẩm thì mỗi ngày đều có thí chủ cúng dường trong giờ đi khất thực. Còn thuốc men thì hiện giờ tôi không cần đến. Xin tạ ơn đại vương. Vua cúi đầu chào đại đức một lần nữa, rồi trở về đứng trước mặt Bụt. Vua làm lễ Bụt và nói: Bạch Đức Thế Tôn, đạo đức của người thật là mầu nhiệm. Thế Tôn dập tắt được những gì rất khó dập tắt, an ổn được những gì rất khó an ổn, điều phục được những gì rất khó điều phục. Những gì không giải quyết được bằng binh lực và bạo động, Thế Tôn đã giải quyết được bằng đức độ của người. Trẫm xin ghi nhớ ơn Đức Thế Tôn. Bây giờ, trẫm xin từ giả. Vua từ giả Bụt và các vị khất sĩ. Ngay sáng hôm đó, các đơn vị quân đội và cảnh sát được lệnh trở về vị trí cũ. Chương 54. Thản nhiên trước cuộc thịnh suy. Chỉ trong vài hôm sau, dân chúng ở thủ đô đều hay tin là Angulimala đã được chế ngự và ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điều người ta bàn tán đến nhiều nhất là việc Angulimala đã cải tà quy chính, xuất gia theo Bụt. Câu chuyện này được truyền ra trong xứ và còn truyền ra những xứ khác. Uy tín của Bụt và của giáo đoàn khất sĩ lên rất cao. Ở đâu và lúc nào, các vị khất sĩ cũng được nhìn bằng con mắt kính trọng. Uy thế của giáo đoàn còn lên cao hơn nữa khi mọi người thấy số người trí thức và thanh niên từ các giáo phái từ bỏ giáo phái mình để theo Bụt càng ngày càng đông. Câu chuyện cư sĩ Upali thuộc giáo phái Nigantha bỏ giáo phái này để theo Bụt là một trong những đề tài đàm luận sôi nổi nhất trong giới tôn giáo và triết học ở Magadha và ở Kosala. Upali là một người cư sĩ giàu có và thông minh giàu bậc nhất ở miền Bắc nước Magadha. Ông là người thí chủ lớn nhất của giáo phái Nigantha, mà người lãnh đạo là giáo chủ Nataputta. Giáo phái này gồm toàn những du sĩ lõa hình, có rất đông quần chúng tín mộ. Lúc ấy là mùa xuân, Bụt cư trú trong vườn xoài Pavarika tại Nalanda, miền Bắc nước Magadha. Một hôm, du sĩ lõa hình Diga Tapasi, một cao đệ của giáo chủ Nataputta, nhân đi khất thực ở Nalanda, đã ghé vào thăm Bụt để đàm luận về đạo lý. Bụt hỏi thăm và được vị du sĩ này cho biết rằng giáo phái Nigantha chỉ dùng danh từ tội báo, Dandani, mà không dùng danh từ hành nghiệp, Karmani. Được hỏi về bản chất của tội báo, Diga Tapasi cho biết là có 3 loại, thân tội, khẩu tội và ý tội. Được hỏi loại nào nặng nhất và căn bản nhất, du sĩ nói, tội của thân là nặng nhất và là căn bản nhất. Bụt cho biết trong đạo lý của người, ý nghiệp là quan trọng nhất, tại vì ý là căn bản. Du sĩ Tapasi buộc Bụt phải lặp lại điều này 3 lần để Bụt không thể chối cãi và sau đó cứu từ ra về. Gặp lại giáo chủ Nataputta, du sĩ kể lại những chi tiết của cuộc đàm thoại. Nataputta cười lớn và nói, Sa môn Gotama đã lầm lẫn nghiêm trọng rồi. Tội trong tâm ý và nơi lời nói chưa phải là tội lớn. Chính những tội do thân thể gây nên một cách cụ thể mới là quan trọng và có ảnh hưởng lâu dài. Du sĩ Tapasi, thầy đã nắm được yếu chỉ của đạo Pháp ta. Trong buổi đàm đạo giữa Nataputta và Tapasi còn có mặt một số người cư sĩ, trong đó có vị trưởng giả trí thức Upali và các bạn của ông ta từ thành phố Balaka đến. Nghe tới đây, Upali xin tình nguyện đi thăm Bụt để nói cho Bụt biết là vị sa môn này đã thấy sai khi cho rằng ý nghiệp có tính cách căn bản hơn thân nghiệp và khẩu nghiệp. Giáo chủ Nataputta rất muốn cho Upali đi, nhưng du sĩ Tapasi e ngại. Ông sợ Upali sẽ bị Bụt chinh phục. Nhưng giáo chủ Nataputta có đức tin lớn nơi Upali, Ông nói, đừng sợ cư sĩ Upali sẽ trở nên đệ tử của Sa môn Gotama. Sa môn Gotama, trái lại, có thể trở nên đệ tử của Upali cũng chưa biết chừng đấy. Du sĩ Tapasi cố ngăn nhưng không được. Upali đến thăm Bụt và cuộc đàm đạo giữa hai người rất hào hứng. Đây là lần đầu tiên nhà trí thức này được gặp Bụt. Trong bảy ví dụ liên tiếp, Bụt chỉ cho Upali thấy ý tội là căn bản. Bụt biết các du sĩ lõa hình phái Niganta là những người có trì giới không sát sinh và biết giữ gìn không dẫm đạp lên các loại côn trùng. Bụt khen ngợi điều này, nhưng người hỏi Upali, nếu không cố ý mà dẫm đạp lên các loại côn trùng thì có phạm tội không? Upali trả lời, giáo chủ Nataputta bảo rằng nếu không cố tình giết thì không phạm tội. Bụt cười và nói, như vậy thì giáo chủ Nataputta công nhận ý tội là căn bản rồi, nói thân tội là căn bản sao được nữa. Upali rất khâm phục đức độ và tuệ giác của Bụt. Ông thưa với Bụt là, ngay từ ví dụ đầu Bụt đưa ra, ông đã thấy giáo chủ phái Niganta là sai, nhưng ông vẫn cứ gạn hỏi để Bụt giảng giải thêm nữa. Nghe đến đâu, ông càng thấy sáng, và cuối cùng, ông lạy Bụt, xin Bụt cho ông làm đệ tử. Bụt nói, Upali, hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Một người trí thức có tầm dốc như ông không thể quyết định một cách vội vã được. Hãy suy nghĩ cho thật chín chắn. Upali lại quý mến Bụt hơn vì câu nói vừa rồi của Bụt. Câu nói đó chứng tỏ Bụt không ham có thêm đệ tử, dù là một đệ tử có uy tín lớn trong giới nhân sĩ như ông. Không một vị giáo chủ nào khi nghe Upali xin vào đạo mà lại còn bảo Upali nên suy nghĩ cho chín chắn như vị sa môn này. Upali nói, Thế Tôn, con đã suy nghĩ chín chắn lắm rồi. Xin Bụt cho con quay về nương tựa Bụt, nương tựa Pháp và nương tựa Tăng. Con rất mừng đã tìm thấy nền đạo lý chân chính. Con rất mừng đã tìm thấy Bụt. Bụt nói, Cư sĩ Upali, lâu nay ông là một trong những người bảo trì đắc lực nhất cho các thầy du sĩ phái Niganta. Vậy đừng vì theo tôi mà chấm dứt việc cúng dường cho các thầy bên đó. Upali bạch, Thế Tôn thật là cao cả, Thế Tôn thật là rộng lượng, giáo chủ phái Niganta không được như Thế Tôn đâu. Nghe tin Upali đã theo Bụt, du sĩ Tapasi đến báo cho giáo chủ Nataputta. Vị này không tin. Cả hai tìm tới nhà Upali và được chính Upali cho biết sự thật. Uy tín của Bụt và giáo đoàn khất sĩ lên cao, nền đạo lý mới đã chinh phục được lòng người trong hai nước lớn và trong các nước kế cận. Có nhiều vị khất sĩ tỏ vẻ vui mừng khi báo tin này về Savatthi lên Bụt. Bụt nói, đáng mừng hay không là ở chỗ các thầy có tu học tinh tiến hay không. Chúng ta không nên vui buồn theo sự thịnh suy. Chúng ta phải học thái độ thản nhiên trước cái suy cũng như cái thịnh. Một buổi sáng, trong khi Bụt và các thầy khất sĩ đang chuẩn bị lên đường đi khất thực, thì có một toán cảnh sát vào tu viện Jetavana. Họ cho biết là được lệnh đi tìm một người đàn bà mất tích. Các thầy ai cũng ngạc nhiên, không biết tại sao đi tìm một người đàn bà mất tích mà lại tới tu viện nam giới vào một buổi sớm mai. Đại đức Badiya hỏi người bị mất tích là ai. Cảnh sát bảo là nữ du sĩ Sundari. Sundari là một tiểu ni xinh đẹp của một giáo phái lớn có cơ sở ở Savatthi. Mấy tháng nay, cô thường hay đến tu viện để nghe thuyết pháp, nói là để học hỏi thêm về các tôn giáo khác. Các thầy bảo với cảnh sát là hiện không có cô ở đây, nhưng các vị cảnh sát bảo là đã được lệnh khám xét kỹ lưỡng. Sau một hồi tìm kiếm, họ phát giác được tử thi của tiểu ni Sundari chôn cất sơ sài trong đất tu viện, không xa tịnh thất của Bụt là mấy. Không ai hiểu được tại sao cô Sundari chết và tại sao thi hài của cô lại bị chôn cất ở tu viện. Sau khi cảnh sát đưa xác Sundari đi, Bụt bảo các thầy cứ đi khất thực như thường lệ. Người bảo, quý vị hãy hết lòng an trú trong chánh niệm. Ngày hôm đó, giáo phái của tiểu ni Sundari tổ chức rước thi hài cô đi ngang qua nhiều đường phố để tụng niệm. Thỉnh thoảng, họ dừng lại để khóc, kể. Quần chúng thấy thế xúm lại gần, họ phân bua. Bà con cô bác thấy không, xác của tiểu ni Sundari đó, họ chôn trong đất của tu viện Jetavana. Bà con nghĩ có chán ngán không? Họ xưng họ là con cháu dòng họ Sakya, là những người tu theo phạm hạnh. Họ nói từ bi hỷ xả, thế mà họ hãm hiếp người ta đến chết, rồi chôn giấu người ta đi cho mất tích. Bà con cô bác nghĩ sao? Dân chúng ở Savatthi rất hoang mang. Ngay trong số những người đã được trực tiếp biết Bụt và các vị khất sĩ mà cũng có người cảm thấy niềm tin lung lay. Những người có niềm tin vững chãi nơi Bụt và nơi các vị khất sĩ thì nghĩ rằng đây là một vụ du khống. Tuy nhiên họ cũng đau khổ không kém. Các giáo phái chống đối Bụt nhân cơ hội này ráo riết tuyên truyền để triệt hạ uy tín của giáo đoàn khất sĩ. Đến đâu cũng nghe người ta bàn tán về vụ này. Các vị khất sĩ tới đâu cũng bị chất vấn ráo riết. Họ cố giữ thái độ trầm tĩnh và an trú trong chánh niệm như Bụt đã căn dặn. Nhưng đối với các vị khất sĩ mới tu và còn non yếu, việc đương đầu với quần chúng trong vụ tiếng tâm này là một điều cực kỳ khó khăn. Họ cảm thấy tủi hổ. Nhiều khi họ không muốn đi vào thành phố để khất thực nữa. Bụt biết được tâm trạng của các vị khất sĩ này. Một buổi chiều tại giảng đường, người nói, những chuyện oan ức như thế này có thể xảy ra bất cứ ở đâu và bất cứ thời nào. Quý vị khất sĩ đừng cảm thấy tủi hổ. Quý vị chỉ nên cảm thấy tủi hổ khi mình không sống đời sống phạm hạnh cho xứng đáng mà thôi. Nếu giới luật được nghiêm trì, nếu đời sống phạm hạnh không có tì vết, thì không việc gì các thầy phải tủi hổ. Dư luận phát sinh, dư luận tồn tại, rồi dư luận sẽ tiêu diệt. Ngày mai đi khất thực mà có người hỏi, quý vị cứ thẳng thắn trả lời. Người nào gây nhân thì người ấy chịu quả. Và chỉ cần nói từng ấy thôi là đủ. Nghe Bụt nói thế, các thầy cảm thấy được an ủi rất nhiều. Trong khi đó, nữ cư sĩ Visakha rất khổ đau. Bà có đức tin trọn vẹn nơi Bụt và nơi giáo đoàn. Bà biết đây là một vụ du khống để bôi nhọ Bụt và giáo đoàn khất sĩ. Ngay từ hôm nghe được tin này, bà lập tức đi tìm cư sĩ Sudatta. Hai người đàm luận rất lâu và cuối cùng họ đồng ý là phải cho người đi bí mật dò la để tìm cho ra thủ phạm của vụ bôi nhọ này. Cư sĩ Sudatta đề nghị phải có người giả trang đi thám thính ngay cả trong nội bộ giáo phái du sĩ của tiểu ni Sundari. Hai người đến thăm thái tử Cheta để nhờ thái tử giúp một tay trong việc này. Chỉ trong vòng 7 hôm, thám tử đã tìm ra được hai thủ phạm giết người. Sau khi nhận tiền thù lao, hai tên giết người này đã đi ăn nhậu với nhau để chia nhau số tiền được thưởng. Trong cơn say, họ đã cãi lộn với nhau và tiết lộ những điều bí mật. Cảnh sát hoàng gia đã được phái tới bắt họ. Các thủ phạm đã thú nhận tất cả tội lỗi và kể tên những vị lãnh đạo tôn giáo đã thuê họ giết cô Sundari và chôn giấu tử thi cô gần tịnh thất của Bụt. Vua Pasenadi tới tu viện Jetavana thăm Bụt sau khi được báo cáo về tin này. Vua tỏ ý mừng cho Bụt và cho giáo đoàn vừa thoát được một tai nạn. Bụt cho vua biết là hận thù và ganh ghét có thể làm cho con người mù quáng và xin vua giảm tội cho các phạm nhân. Người nói, những vụ như thế này có thể xảy ra trong tương lai nếu con người không vượt thắng được hận thù và ganh ghét. Chỉ trong vòng hai hôm sau là tất cả dân chúng trong thủ đô biết được sự thật về âm mưu bôi nhọ Bụt và giáo đoàn khất sĩ. Dân chúng thủ đô bắt đầu nhìn các vị khất sĩ trở lại bằng con mắt thán phục và nhiều kính nể. Chương 55. Ánh mai vừa tỏ rạng. Một hôm, Bụt và thầy Ananda đi thăm một tu viện nhỏ ở ngoại thành. Hai người tới tu viện vào giờ các thầy đi khất thực vắng. Trong khi đi một vòng ở khuôn viên tu viện, hai người nghe có tiếng rên la trong một am nhỏ. Bước vào am, Bụt thấy một vị khất sĩ bị ốm, đang nằm rên trong xó nhà. Trong am rất hôi hám, Bụt tiến tới hỏi: "Khất sĩ, thầy bị đau ra sao?" "Thưa Thế Tôn, con bị kiết." "Không có ai săn sóc cho thầy sao?" "Các huynh đệ đi khất thực hết rồi, có ai ở nhà đâu." "Với lại ban đầu cũng có mấy huynh đệ tới săn sóc, nhưng con thấy mình không làm được lợi ích gì cho các huynh đệ, mà cứ bắt các huynh đệ săn sóc mãi cho mình thì tội chết, cho nên con nói với các huynh đừng tới nữa." Bụt bảo thầy Ananda: "Ananda, đi kiếm ít nước, chúng ta sẽ rửa ráy cho thầy khất sĩ này." Sau khi Ananda đi lấy nước về, hai thầy trò tắm rửa và mặc áo sạch cho vị khất sĩ. Rồi hai người đặt thầy lên giường. Xong xuôi, Bụt và Anan đi quét rửa trong am cho hết mùi hôi hám và đem áo quần ra giặt và phơi. Lúc ấy, các vị khất sĩ đi khất thực đã tuần tự trở về. Đại đức Ananda xin họ đi nấu nước sôi và kiếm thuốc men cho thầy khất sĩ bị kiết. Các vị khất sĩ mời Bụt và thầy Ananda ở lại thọ trai. Cơm trưa xong, Bụt hỏi: "Này các vị khất sĩ ngoài tỉnh thất kia đau bệnh gì vậy?" "Bạch Đức Thế Tôn, thầy ấy bị kiết." "Có ai săn sóc cho thầy ấy không?" "Bạch Đức Thế Tôn, ban đầu thì chúng con có săn sóc, nhưng sau đó thầy ấy ái ngại, không cho chúng con săn sóc nữa." "Này các vị khất sĩ, chúng ta đã đi tu và chúng ta không còn được cha mẹ hoặc bà con săn sóc cho chúng ta mỗi khi đau ốm như khi còn ở nhà nữa. Vậy nếu chúng ta không săn sóc cho nhau, thì ai sẽ săn sóc cho chúng ta đây? Chúng ta phải săn sóc cho nhau mỗi khi có ai bị đau ốm. Dù người ấy là thầy, hay bạn, hay học trò, thì chúng ta cũng phải săn sóc tận tình cho đến khi người ấy bình phục hoàn toàn. Này các vị khất sĩ, nếu tôi bị đau ốm, thì quý vị có săn sóc cho tôi không?" "Bạch Đức Thế Tôn, chúng con chắc chắn sẽ săn sóc cho Thế Tôn." "Vậy thì từ nay, khi có vị nào bị ốm đau, thì quý vị hãy săn sóc vị ấy cho đến khi bình phục." "Săn sóc cho vị ấy, tức là chăm sóc cho chính tôi vậy." Các vị khất sĩ có mặt đều chắp tay cúi đầu, dâng theo lời Bụt dạy. Mùa hạ năm sau, Bụt an cư tại tu viện Lộc Mẫu ở Savatthi. Năm nay, tại Savatthi, Ni sư Mahaprajapati cũng lãnh đạo một ni chúng đông đảo an cư tại tu viện của các vị nữ khất sĩ. Phụ tá ni sư có ni sư Khema. Ni sư Khema ngày xưa vốn là một vị quý phi của vua Bimbisara, nước Magadha. Cách đây 20 năm, bà đã được quy y, làm học trò tại gia của Bụt. Bà vốn là người thông minh nhưng có tính tự hào. Nhờ được gặp Bụt và nghe Bụt thuyết pháp, nên bà tỉnh ngộ và bắt đầu học phép khiêm cung. Sau 4 năm tu học, với tính cách một cư sĩ tại gia, bà đã xin Bụt xuất gia và gia nhập ni chúng do ni sư Mahaprajapati lãnh đạo. Bà tu học rất tinh tiến, và trong những năm gần đây đã trở nên một trong những vị lãnh đạo quan trọng của ni chúng. Nữ cư sĩ Visakha thường cùng các con đi cúng dường và nghe pháp ở nữ tu viện này. Nam cư sĩ Sudatta cũng đã được bà mời nhiều lần tới cúng dường và nghe pháp. Tại đây, cư sĩ đã được gặp nữ khất sĩ Khema, nữ khất sĩ Damadina, nữ khất sĩ Upalavana và nữ khất sĩ Patakara. Bà Visakha được biết tường tận về cuộc đời của các vị nữ khất sĩ này và bà đã kể cho ông Sudatta nghe lại những điều bà biết. Một hôm, khi đến ni viện với một người bạn nam giới cũng có tên là Visakha, cư sĩ Sudatta được gặp nữ khất sĩ Damadina. Vị nữ khất sĩ này là một trong những vị giảng sư nổi tiếng nhất của ni viện. Hai người đã được học hỏi đạo lý với vị ni sư này. Ni sư đã giảng giải cho cả hai vị cư sĩ rất rành rẽ về những yếu tố tạo nên con người là năm uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức, và về con đường của tám sự hành trì chân chính gọi là bát chánh đạo. Cư sĩ Visakha rất ngạc nhiên khi thấy kiến thức thâm uyên của ni sư về đạo lý tỉnh thức. Ông về tu viện Kỳ Thọ và đem tất cả những điều ni sư giảng dạy bạch lại với Bụt. Bụt nói: Visakha, nếu ông hỏi ta thì ta cũng sẽ trả lời như nữ khất sĩ Damadina không khác. Ông nên biết là qua bài pháp mà ông được nghe, nữ khất sĩ Damadina đã nắm rất vững đạo pháp giải thoát và giác ngộ. Nói xong, Bụt quay lại Đại Đức Ananda và bảo: Ananda, thầy nên trùng tuyên lại cho đại chúng nghe bài pháp của ni sư Damadina. Bài pháp này là một bài pháp quan trọng. Bên cạnh ni sư Damadina còn có ni sư Bada Kapilani, là một vị nữ khất sĩ cũng nổi tiếng thông tuệ về giáo lý. Hai ni sư này thường được các giới cư sĩ thỉnh cầu đến thuyết pháp tại nhiều địa điểm trong xứ. Câu chuyện về nữ khất sĩ Patakara là một câu chuyện rất thương tâm. Patakara là con gái một người rất giàu có ở Savatthi. Bố mẹ của Patakara giữ con kỹ lắm, không bao giờ cho con gái đi ra ngoài đường. Cả ngày Patakara bị nhốt trong nhà và vì thế không được gặp ai. Đến tuổi dậy thì cô đem lòng thương một người con trai giúp việc trong nhà. Bố mẹ của cô hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Họ sắp đặt để gả cô cho một chàng trai, con của một nhà phú hộ khác. Hoảng kinh, cô bàn tính với người yêu bỏ nhà đi trốn. Rạng sáng ngày cưới, cô hóa trang làm con ở đi gánh nước và thoát ra khỏi nhà. Qua bến đò, cô gặp người yêu. Hai người đi trốn đến một nơi thật xa và cưới nhau. Ăn ở với nhau được 3 năm thì cô có mang. Gần đến ngày sinh con, cô đòi chồng đưa về nhà cha mẹ để sinh theo tục lệ xứ cô. Chồng cô sợ ông bà nhà phú hộ lắm, nhưng vì vợ cương quyết quá nên anh bất đắc dĩ phải đưa vợ về. Nhưng khi đi đến nửa đường thì cô lâm bồn và sinh được một đứa con trai. Việc trở về nhà cha mẹ vì thế không còn cần thiết nữa. Hai vợ chồng liền quay về nơi sinh sống cũ. 2 năm sau, cô lại có mang và cô lại ép chồng đưa cô về quê để sinh đẻ. Nhưng lần này họ rủi ro quá. Giữa đường họ gặp một trận bão lớn. Cô lại muốn lâm bồn. Người chồng bảo vợ ngồi xuống bên đường chờ đợi để anh ta vào rừng đốn cây bẻ lá về che thành một túp lều tạm. Patakara đợi mãi không thấy chồng về. Nửa đêm, cô sinh một đứa bé trai trong lúc trời vẫn mưa gió. Sáng hôm sau khi bão tạnh, Patakara tay ôm đứa bé sơ sinh, tay dắt đứa bé chưa đầy 3 tuổi đi vào rừng tìm chồng. Cô thấy chồng nằm chết trong rừng. Hôm qua, trong khi đốn củi, anh ta đã bị một con rắn độc cắn và nằm chết ngay tại chỗ. Patakara khóc than thảm thiết. Rồi cô dắt con ra đi, tìm về nhà cha mẹ. Cô đi mãi cho đến khi gặp một dòng sông. Mực nước sông lên cao vì mưa gió đã kéo dài hơn một đêm một ngày. Không biết làm sao, cô mới dặn đứa con 3 tuổi đứng chờ cô bên này sông để cô ẵm đứa bé sơ sinh sang bên kia sông trước. Bằng 2 tay, cô nâng đứa bé lên quá đầu và lội qua sông. Tới giữa dòng, một con chim ưng sà xuống và cắp đứa bé bay đi. Patakara hoảng hốt la lớn để con chim ưng sợ mà buông đứa bé xuống. Ai ngờ tiếng kêu của cô vọng tới sang bờ phía sau và em bé 3 tuổi tưởng mẹ gọi mình, vội vã lội xuống nước chạy theo. Con chim ưng cắp đứa bé sơ sinh bay xa rồi, Patakara không làm gì được nữa. Ngoái nhìn lại bên bờ nọ, cô thấy đứa con trai 3 tuổi của cô đã lội xuống nước. Hoảng kinh, Patakara la lên và nhoài mình trở về bờ bên nọ để cứu con. Nhưng chậm mất rồi, đứa bé đã bị dòng nước cuốn đi mất. Qua tới bên kia bờ, Patakara kiệt sức, cô không còn khóc được nữa. Cô nằm trên bờ sông lâu lắm mới lấy lại được chút sức lực. Rồi cô tìm đường lần hồi về Savatthi. Về tới Savatthi, cô được tin là ngôi nhà của cha mẹ cô đã bị trận bão ngày hôm kia xô ngã. Và cả bố lẫn mẹ của cô đều bị đè chết trong khi ngôi nhà sụp đổ. Ngày cô về tới là ngày người ta đưa xác ông bà lên giàn hỏa. Chưa bao giờ mà nhiều biến cố khổ đau dồn về một lúc trên một con người như thế. Patakara ngã quỵ bên lề đường. Cô không còn muốn sống nữa. Những người qua đường ghé lại thăm hỏi và đưa cô về tu viện Jetavana gặp Bụt. Bụt nhờ các vị nữ cư sĩ đưa Patakara đi tắm rửa và lấy áo quần khô và sạch cho Patakara mặc. Rồi người ngồi chăm chú nghe Patakara kể lại chuyện mình. Bụt an ủi. Con đã gặp quá nhiều tai nạn và rủi ro. Nhưng cuộc đời không phải chỉ có khổ đau và tai nạn. Con hãy học theo giáo pháp giác ngộ để có thể mỉm cười với chính những khổ đau của mình và để tạo an lạc cho hiện tại và cho tương lai. Patakara lạy Bụt xin quy y với người. Bụt cho dời Ni Sư Mahaprajapati tới. Người gửi gắm Patakara cho Ni Sư. Chiều hôm đó, Patakara theo Ni Sư về Ni Viện. Sau một thời gian tập sự, Patakara được thọ giới làm nữ khất sĩ. Patakara được Ni Trưởng và các Ni Sư trong viện thương yêu lắm. Sau mấy năm tu học, Patakara đã tìm lại được nụ cười. Một hôm, trong khi múc nước rửa chân, thấy những dòng nước theo 2 chân chảy xuống và thấm vào lòng đất, nữ khất sĩ Patakara ngộ được lý vô thường. Suốt mấy đêm liền, cô thực tập thiền quán bằng hình ảnh ấy. Một buổi sáng nọ, Patakara chứng nghiệm được nguyên tắc sinh diệt. Cô đọc lên mấy câu thơ. Hôm nọ đang rửa chân, tôi thấy dòng nước chảy, nước thấm vào lòng đất. Tôi hỏi, nước về đâu? Thiền quán trong tĩnh lặng, tôi nắm giữ thân tâm như một con tuấn mã, tôi quán sát lục trần. Ngồi nhìn ngọn đèn dầu, tôi đi vào phép quán, thời khắc trôi qua mau, lửa đèn còn chiếu sáng. Lấy cây tâm khêu bất, tôi dìm bất xuống dầu, ánh đèn bỗng phục tắt, tất cả chìm đêm sâu. Ngọn lửa về niết bàn, nhưng hồn tôi chợt sáng, tâm được cởi trói rồi, ánh mai vừa tỏa rạng. Nữ khất sĩ Patakara được gặp Ni Trưởng Mahaprajapati sáng hôm ấy. Cô trình lên bà bài thơ và rất được bà khen ngợi. Nữ khất sĩ Upalavana được xuất gia là nhờ công tiến dẫn của Đại Đức Moggallana. Vị ni sư này có dung quan rất mỹ lệ, dù bà đã cạo đầu mặc áo khất sĩ. Bà tu học tinh tiến lắm và cũng là một trong những người phụ tá giỏi của ni trưởng Pajapati. Một hôm, đi qua công viên thành phố, Đại đức Moggallana gặp một thiếu phụ nhan sắc mặn mà đang đứng chặn đường người. Đó là Upalavana, lúc ấy là một hoa khôi trong giới thương nữ. Người đời gọi cô là Liên Hoa Sắc vì cô có sắc đẹp và sự tươi mát của một bông hoa sen xanh. Đại đức Moggallana nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ này và biết ngay đây là một người mà tâm hồn chứa chất rất nhiều u uẩn khổ đau. Đại đức nói, cô có hình dáng xinh đẹp, cô lại có bề ngoài trang phục lộng lẫy, nhưng tôi biết bên trong cô là một người đầy khổ đau và mặc cảm. Nghiệp chướng cô nặng nề lắm, và cô đang càng ngày càng sa vào con đường lầy lội. Cô nên thức tỉnh càng sớm càng hay. Upalavana hoảng kinh thấy vị khất sĩ nhìn thấu nội tâm mình, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình thản. Cô nói, có thể là đại đức nói đúng, nhưng tôi không có con đường nào khác hơn. Thầy Moggallana nói, tại sao cô lại bi quan như thế? Dù quá khứ có sao đi nữa, ta vẫn có thể chuyển hướng và xây dựng cho tương lai. Áo quần dơ bẩn thì ta dùng nước sông để giặt giũ. Thân thể dơ bẩn thì ta tắm gội. Tâm tư vẫn đục và chán chường thì ta lấy nước giải thoát mà gạn lọc. Bụt dạy, ai cũng có khả năng tỉnh thức và thanh tịnh hóa thân tâm của mình. Upalavana sa nước mắt. Nhưng cuộc đời của con đầy dẫy tội lỗi. Con sợ Bụt cũng không cứu được con nữa là đại đức. Vị khất sĩ mỉm cười. Không sao đâu, cô cứ tự sự kể cho tôi nghe đi. Upalavana thuật rằng nàng là con gái của một nhà triệu phú. Nàng lấy chồng năm 16 tuổi. Sau ngày cha chồng mất, mẹ chồng của nàng lại ăn nằm với chính chồng của nàng. Lúc đó Upalavana đã sinh được một đứa con gái. Chứng kiến cảnh loạn luân ấy, cô bỏ nhà ra đi, bỏ luôn cả đứa con gái lại. Mấy năm sau, cô gặp một thương gia và được ông này cưới làm vợ. Một thời gian sau, cô nghe nói chồng cô có mua về một nàng hầu và đem giấu giếm ở một ngôi nhà cách biệt ngoài thành phố. Cô tìm đến đánh ghen thì phát giác ra rằng đó chính là con gái năm xưa của cô. Đau xót vô cùng, cô đem lòng thù hận trời đất và con người. Cô không còn tin được ai và thương được ai nữa. Cô theo nghề kỹ nữ. Cô chỉ cần tiền bạc, đồ trang sức và một nếp sống vật chất dư giả. Nếu cô đã có ý định chinh phục cả những vị khất sĩ, đó là vì cô muốn trả thù con người và chửi thẳng vào mặt cái đạo đức giả của con người. Nói tới đó, Liên Hoa Sắc úp mặt trong hai tay và khóc. Đợi Upalavana khóc cho thỏa thuê xong, Đại đức Moggallana mới bắt đầu dạy đạo cho cô. Rồi thầy đưa cô về gặp Bụt. Bụt an ủi Upalavana và cho phép cô đi về ni viện tập sự tu học dưới sự hướng dẫn của ni sư Gotami. Chỉ trong vòng 4 năm, Upalavana đã trở nên một vị ni sư gương mẫu.